Thưa quý vị, trong chương trình chủ đề Nhạc Vàng thì Kỳ Duyên nhận được rất nhiều những câu hỏi từ Facebook, và câu hỏi mà nhiều người hỏi nhất là tại sao chúng ta lại gọi dòng nhạc này là Nhạc Vàng?
Thưa quý vị, nếu nói về lịch sử tân nhạc Việt Nam thì quý vị phải cho chúng tôi một buổi quý vị ngồi đây. Nhưng mà chương trình hôm nay chúng tôi chỉ xin phép quý vị một đôi phút để tóm gọn một vài nét sơ lược. Tân nhạc du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 20, trước hết là qua cửa ngõ các nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Nhưng mà khoảng 3 thập niên của đầu thế kỷ thì những người Pháp sang lập nghiệp tại Việt Nam mang theo những đĩa nhạc của các ca sĩ Pháp nổi tiếng thời bấy giờ, chẳng hạn như là Tino Rossi, Maurice Chevalier, Lucien Boyer chẳng hạn. Tất cả những cái đĩa nhạc đó làm nức lòng những người thanh niên tân học, bởi vì họ đang khát khao những cái gì mới mẻ thay vì bao nhiêu năm nay chỉ nghe nhạc ngũ cung. Thì thưa quý vị, lấy năm 1938 là cái cột mốc mà sôi nổi nhất của tân nhạc Việt Nam. Năm đó có nhiều bản nhạc được tung ra thị trường, chẳng hạn như là Bông Cúc Vàng, Một Kiếp Hoa, nhưng nó chưa có nổi tiếng. Năm sau 1939 thì chúng ta có một bài hát đặc sắc mà cho đến bây giờ mỗi lần nghe quý vị đều thấy cảm kích, đó là bài Đêm Đông của Nguyễn Văn Thương. Rồi thì một tài năng rất là hiếm có lúc đó là Đặng Thế Phong, nhưng ông chỉ viết có 3 bài là Đêm Thu, Giọt Mưa Thu và Con Thuyền Không Bến, rồi ông giã từ dương gian ở tuổi 24. Nhưng mà cao điểm nhất của nhạc tình lãng mạn là nhạc sĩ Văn Cao với nhiều nhạc phẩm mà chúng tôi không kể ở đây vì quá mất thì giờ. Rồi sau đó chúng ta có nào là Doãn Mẫn, Dương Thiệu Tước, Lê Yên, Văn Trung, vân vân, và hàng loạt tất cả những nhạc sĩ tài hoa của chúng ta bắt đầu từ 1938 sáng tác cho tới 1946 thì ngừng lại, bởi vì lúc đó gặp cuộc chiến mà ngày nay trong lịch sử gọi là toàn quốc kháng chiến. Cho nên tất cả những bản nhạc sáng tác trong khoảng thời gian đó trước năm 1946, ngày nay chúng ta gọi là nhạc tiền chiến.
Nhưng mà anh, tại sao em biết có nhiều những nhạc phẩm sáng tác sau đó, nhất là ví dụ như nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy sau cái thời 46 đó mà mình vẫn gọi là nhạc tiền chiến?
Vâng, thưa quý vị, đúng như thế. Những nhạc phẩm viết trong thời kỳ kháng chiến 9 năm cũng như là sau đó, nhưng mà theo cái phong cách của nhạc tiền chiến, chúng ta vẫn gọi chung là nhạc tiền chiến, và ngày nay chúng ta có thêm một cái tên nữa gọi là nhạc thính phòng, hiểu theo nghĩa là hát để khán giả ngồi nghe nhiều hơn là khiêu vũ. Thưa quý vị, đến năm 1954, khi mà chia đôi đất nước thì nhạc tình đã chết hẳn ở miền Bắc, nhưng mà ngược lại ở miền Nam thì lại bừng lên như trăm hoa đua nở. Và bên cạnh, song song với dòng nhạc tiền chiến, chúng ta có thêm một dòng nhạc mới mà mang tính đại chúng. Nhạc đó chúng tôi sẽ giải thích sau. Chúng ta thường gọi là nhạc vàng, nhạc bolero hoặc là nhạc quê hương mà chúng tôi chọn làm chủ đề ngày hôm nay.